Đế Bá, chương 2863, Ngự Long Đồng Tử, 2, góc truyện audio.com, tia chớp như bão tố ập đến khiến người rét run, khí thế làm người ta run sợ. May mắn phòng ngự của số hiệu vạn cổ ngăn chặn tia chớp cực kỳ điên cuồng, dẫn đường tất cả tia chớp vào đại trận luyện thành dịch lôi điện. Thấy cảnh đó mọi người thở phào, số hiệu vạn cổ được gọi là thuyền an toàn nhất không phải chỉ vì thổi phồng. Mong hôm nào có thể luận đạo bàn pháp với tôn giá. Phong Dịch vốn muốn làm khó dễ Lý Thất Dạ, khiến hắn biết khó mà lui, nhưng bị Ngự Long Đồng Tử phá bĩnh đã hết hy vọng. Tuy Phong Dịch cố ý khó xử Lý Thất Dạ nhưng vẫn giữ phong độ tốt đẹp cho người cảm giác quang minh lỗi lạc. Điện hạ đã quấy rầy, đệ tử mạo muội quấy rầy điện hạ, xin thứ tội. Khi Phong Dịch định đánh trống rút lui thì Lý Thất Dạ cười nói. Không vội, đã để nồi cần gì đi vội vậy, ngươi nói muốn luận bàn một chút với ta đúng không? Cũng được, hôm nay ta có nhã hứng, ngươi muốn luận bàn thế nào? Lý Thất Dạ đã gặp nhiều trường hợp bị khiêu khích nhưng không nhiều người giống Phong Dịch vì bênh vực cho sư phụ, huống chi hắn cảm thấy gã khá thú vị. Lý Thất Dạ thốt lời, Phong Dịch rất bất ngờ, gã còn tưởng đâu hắn lười luận bàn với gã. Bây giờ Lý Thất Dạ đồng ý ứng chiến, Phong Dịch lên tinh thần, mắt sáng rực, người đứng thẳng thắp như cọc tiêu trong gió lớn. Vậy là tôn giá có ý? Phong Dịch hớn hở hỏi. Không biết tôn giá muốn luận bàn thế nào? Chỉ luận hai Exedia đánh cờ, hoặc quyết thắng thua. Tề Lâm đế nữ ngồi một bên nhìn Phong Dịch mặt mày tỏa sáng, nàng cười khổ. Phong Dịch không biết rằng có con thú to đang há miệng rộng chờ gã. Lý Thất Dạ cười thoải mái nói. Văn đấu võ đấu đều được, con người của ta tùy duyên, ngươi chọn sao ta cũng chiều. Phong Dịch hét to một tiếng, trạng thái rất là hưng phấn. Tốt, tôn giá có quyết đoán, ta thích loại người quyết đoán như vậy. Phong Dịch ngước lên nhìn, thấy tia chớp trong biển làm gã giấy lên đấu trí. Phong Dịch cười to bảo, không biết tôn giá có hứng thú cùng ta vào biển, đi một vòng trong lôi trì sấm chớp không? Phong Dịch hào khí ngút trời, đấu trí hừng hực, nhiều người nghe Phong Dịch nói đều nhìn mặt biển, tia chớp vặn vẹo điên cuồng trên biển như muốn xé rách thiên địa, mọi người hút ngụm khí lạnh. Lúc này mà xông vào đại dương là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ nhìn biển cả, nhìn tia chớp vặn vẹo điên cuồng, nhởn miệng cười. Thấy Lý Thất Dạ không nói chuyện, Phong Dịch từ tốn hỏi. Nếu tôn giá thấy không ổn thì ta không miễn cưỡng, chúng ta đổi cách khác. Lý Thất Dạ bật cười. Xem ra ngươi rất tự tin, ngươi tự nhận mình có thể vượt qua lôi khu này. Phong Dịch cười lớn đáp. Không dám, nắm chắc 60%. Thái độ của Phong Dịch thản nhiên nói. Trên đời làm gì có chuyện chắc chắn 10-10. Cái gì cũng muốn chắc 100% thì khỏi làm nữa, với ta thì 60% đủ rồi. Ngữ điệu lộ rõ bá khí. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói thật, 60% e rằng sẽ chết tại đây, lỡ chết ở đây vậy chỉ trách ta học nghệ không tinh. Phong Dịch cười phá lên, đạo của tôn giá rõ ràng không bằng ta, ta chọn lôi khu là đã chiếm lợi lớn, nếu không dám khiêu chiến cỡ này thì còn nói gì đến đứng ra vì sư tôn. Tuy Phong Dịch biểu hiện khinh cuồng nhưng nói năng đầy bá khí. Có tuổi trẻ nào không bồng bột, lứa tuổi như Phong Dịch thích hợp làm điều khinh cuồng thế. Góc truyện audio.com Này, Lý Thất Dạ nhìn Phong Dịch lời nói toát ra bá khí, hắn mỉm cười nói. Xem ra ngươi rất kính yêu sư tôn của mình, đến mức sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Phong Dịch từ tốn nói, ta chỉ là một cô nhi, là sư tôn ban tất cả cho ta, có sư tôn mới có ta ngày hôm nay. Cống hiến sức lực vì sư tôn là chuyện ta nên làm. Lý Thất Dạ bật cười thản nhiên nói, tốt lắm, nếu ngươi đã có hứng như vậy thì ta theo vậy, đi một chuyến có ngại chi. Rất có quyết đoán, Phong Dịch hưng phấn nói. Kỳ nhân đúng là kỳ nhân, hạng trần tục như ta không thể sánh bằng. Lý Thất Dạ cười cười, hắn liếc Ngự Long Đồng Tử đứng bên cạnh thản nhiên hỏi. Người có muốn tham gia không? Đông người náo nhiệt xem mới thích. Ngự Long Đồng Tử ngạc nhiên, gã bản năng ngước nhìn biển cả sấm chớp giông tố. Lý Thất Dạ nhắc một tiếng, Phong Dịch liền chú ý Ngự Long Đồng Tử cười lạnh phát ra khiêu chiến. Ngự Long Đồng Tử, nếu ngươi muốn thì chúng ta cược một ván đi, ba người cùng đánh cuộc chịu không? Chúng ta đi lôi khu một chuyến, ai chịu đựng lâu hơn thì người đó thắng. Ngự Long Đồng Tử thu tầm mắt từ lôi khu về cười nói. Phong Dịch, ngươi đừng hung hăng vậy, Ngự Long Đồng Tử ta sợ ngươi chắc. Nhưng hôm nay ta không giành nổi bật của vị tôn giá này, ta không xen vào luận bàn của các người để tránh cho ngươi thua quá khó xem. Chờ ngươi luận bàn với vị tôn giá này xong mà còn sống thì hai ta chọn thời gian, địa điểm đấu một phen cũng không muộn. Nói đến đây Ngự Long Đồng Tử chắp tay hướng Lý Thất Dạ cười nói. Tôn giá là kỳ nhân, quyết đoán vô song, ta trước tiên xin chúc tôn giá đắc thắng, đánh tan khí diễm của Thác Thiên Giáo. hừ, cho bọn họ biết đừng tưởng rằng chính mình có chỗ dựa là có thể trong mắt không người, kiêu căng bá đạo. Lý Thất Dạ gật gù cười đáp lại, tất nhiên. Phong Dịch lười cãi nhau với Ngự Long đồng tử, cười khẩy nói. Tốt thôi, vậy ta không làm khó dễ ngươi, bỏ qua hôm nay, ân oán giữa ngươi và ta chờ quyết định thời gian, địa điểm thanh toán. Ngự Long đồng tử lạnh lùng cười, ta luôn chờ sẵn sàng. Ngự Long đồng tử kiêu ngạo nói, ta thật muốn xem Tác Thiên giáo các ngươi học được mấy phần thuật tiên vương. Ngự Long đồng tử toát ra bá khí kinh người. Phong Dịch không để ý Ngự Long đồng tử, gã nói với Lý Thất Dạ. Tôn giá, mời. Lý Thất Dạ cười cười, nổi lên hứng thú, bước tới bên mép thuyền. Phong Dịch khom người nói với Tề Lâm đế nữ, điện hạ, đệ tử cáo lui. Phong Dịch nối gót theo Lý Thất Dạ tới mép thuyền. Chúc đắc thắng, đả đảo Tác Thiên giáo. Ngự Long đồng tử hét to với Lý Thất Dạ, ta ở đây chờ Tôn giá khải hoàn trở về cổ vũ cho Tôn giá. Lý Thất Dạ cười cười, hắn nhìn Lôi Khu chậm rãi nói. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nhưng Lý Thất Dạ, Phong Dịch chưa bắt đầu thì thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ đã hét to. Ai rời thuyền tự chịu, bản thuyền không chịu trách nhiệm sinh tử. Tất nhiên Lý Thất Dạ, Phong Dịch làm bộ không nghe thấy thuyền trưởng nói, hai người cũng không yêu cầu số hiệu Vạn Cổ chịu trách nhiệm. Phong Dịch đứng gần mép thuyền, chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Tôn giá, tại hạ không biết tự lượng sức mình, đi trước một bước, chúng ta gặp ở Lôi Khu đi. Phong Dịch dứt lời thanh như rồng ngâm, thân như rồng lao ra ngoài, tốc độ không gì sánh bằng, xông vào Lôi Khu. Tốc độ của số hiệu Vạn Cổ rất mau, lướt nhanh như bay, có thể nói là Góc Truyện Audio.com, tốc độ của Đại Đế Tiên Vương. Tuy khi vào Lôi Khu thì số hiệu Vạn Cổ hơi chậm lại nhưng vẫn hết sức kinh người. Cách chương.